Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài nhận định về buổi cầu nguyện đại kết tại Thụy Điển, phần kết. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phục, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông thủ lãnh đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đền đáp rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đền đáp, và như thế ông thật có phúc, vì ông sẽ được đền đáp khi các người công chính sống lại. Anh chị em thân mến, trong những ngày trung tuần tháng 10 vừa qua, dải đất miền Trung lại gánh chịu mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng. Nước lên, tình người cũng trở nên thắm thiết, đậm đà hơn khi chúng ta chứng kiến biết bao tấm lòng quảng đại đã và đang cùng chung tay góp những món quà lớn nhỏ để trợ giúp anh chị em đang lâm cảnh đói rét do thiên tai và cả vì lỗi của con người nữa. Chắc hẳn, khi giúp đỡ anh chị em nạn nhân lũ lụt trong tình trạng cấp bách ấy, những tấm lòng và đôi tay rộng mở nói trên không hề màng tới chuyện muốn những anh chị em khốn khổ ấy phải đền bù lại cho mình. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thật phù hợp trong bối cảnh chúng ta đang chứng kiến tại miền Trung và nhiều nơi khác nữa trên thế giới, nhất là những nơi hiện có chiến tranh, xung đột, di dân và nghèo đói. Thật là rõ ràng, Chúa Giêsu nói với cử tọa khi ấy và dạy chúng ta về tinh thần cho đi và lòng bác ái vô vị lợi. Đối tượng được cho không phải là những người thân quen, bạn hữu, giàu có, nhưng là những người đuôi mù, què quặt, nghèo khó. Lý do Chúa Giêsu đề cập đến những người này như là ưu tiên của Ngài trong việc giảng dạy là bởi vì họ tượng trưng cho tất cả những tật nguyền của xã hội, và họ bị hàng tư tế loại trừ. Như vậy, tinh thần của Chúa Giêsu dạy đó là cho đi mà không mong được đền đáp, không phải là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Cũng không phải để tỏ cho người khác biết sự rộng rãi của mình, nhưng phải là đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, tức là cho đi cách âm thầm, kín đáo. Khi nói những điều ấy, Chúa Giêsu muốn người nghe Ngài hướng đến đời sau, đang khi người ta hành trình lữ thứ trần gian này để họ có thể hưởng phúc vĩnh hằng trong vinh quang Thiên Chúa. lời Chúa hôm nay mời gọi và cả thách thức mỗi tín hữu chúng ta trong việc làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, đó là vô vị lợi trong mọi việc làm với tha nhân. Mẫu gương cho đi, hiến mình, hạ mình xuống của Chúa Giêsu vẫn mãi còn đó cho mỗi tín hữu gẫm suy và bắt chước. Đồng thời, chúng ta cũng xin lời Chúa gọt rũa, cắt tỉa những ích kỷ, nhỏ nhoi, tính toán của chúng ta mỗi khi chúng ta làm điều gì đó cho anh chị em chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho đi tất cả vì chúng con. Xin Chúa giúp sức để chúng con can đảm theo gương Chúa, sẵn sàng yêu thương, cho đi mà không sợ thua thiệt, vì chúng con có phần thưởng là chính Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lưỡng hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ nền thần học gần gũi các gia đình. Sáng ngày 27 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 400 người thuộc ban giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng về hôn nhân và gia đình ở Roma nhân dịp khai giảng niên học mới. Ngài cổ võ một nền thần học gần gũi các gia đình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa thần học và mục vụ. Đó là nhà thần học phải để ý đến thực tại cụ thể của hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải nhận rằng, nhiều khi chúng ta đã trình bày một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng, hầu như được kiến tạo một cách giả tạo, xa rời tình trạng cụ thể và những khả năng thực sự của các gia đình như trong thực tế. Sự lý tưởng hóa thái quá như thế, nhất là khi chúng ta không thức tỉnh lòng tín thác nơi ơn thánh, không những sẽ làm cho hôn nhân không còn được ước mong và có sức lôi cuốn nữa, nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự gần gũi của giáo hội đối với các thế hệ mới, các đôi vợ chồng, để sự chúc lành cho liên hệ của họ ngày càng có sức thuyết phục và tháp tùng họ, gần gũi với tình trạng yếu đuối của con người, vì ơn thánh có thể cứu chuộc, hồi sinh và chữa lành những tình trạng yếu đuối ấy. Mối liên hệ không thể tách rời giữa giáo hội và các con cái của mình là dấu chỉ rõ ràng nhất về tình yêu trung tín và thương xót của Thiên Chúa. Gần đây, Đức Thánh Cha đã thay đổi vị giám đốc Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình, đồng thời liên kết học viện này với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống. Ngài bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, làm tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống, đồng thời làm trưởng ấn Giáo hoàng Học viện về hôn nhân và gia đình. Tin Roma, Tòa Thánh tái tục các cuộc thảo luận với Đại học Azhar Ai Cập. Tòa Thánh đã công bố việc tái tục các cuộc đối thoại chính thức với Đại học Azhar Ai Cập, là học viện thần học hàng đầu thế giới của Hồi giáo Sunni. Một phái đoàn các quan chức Tòa Thánh do Đức Giám mục Miguel Agusogusot, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đến Cairo hôm ngày 22 tháng 10. Một ngày trước cuộc họp diễn ra ngày 23 tháng 10, với các viên chức của Al-Azhar. Trong cuộc hội thoại này, hai bên sẽ chuẩn bị cho một cuộc họp tiếp theo tại Roma. Tòa Thánh công bố rằng, hội nghị tại Roma rất có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2017. Al-Azhar đã tham gia vào cuộc đối thoại thường xuyên với Tòa Thánh cho đến năm 2011. Khi các giáo sĩ Ai Cập phản đối nhận xét của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, lên án sự đàn áp các Kitô hữu tại Cairo. Kế hoạch tiếp tục trao đổi thường xuyên đã được công bố vào đầu năm nay, và cuộc thảo luận không chính thức vào tháng 7 đã mở đường cho việc công bố hôm 21 tháng 10 rằng các quan chức sẽ nối lại các cuộc đàm phán. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, hôm nay Thiên Chúa đang khóc trước thiên tai và chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng 27 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, hôm nay Thiên Chúa đang khóc vì con người không hiểu bình an mà Người đã trao tặng cho chúng ta, bình an của tình yêu mến. Trong tin mừng, Chúa Giêsu gọi Herode là con cáo. Khi những người biệt phái đến báo tin cho Chúa rằng Herode muốn giết Chúa. Tiếp đó, Chúa nói về những gì sắp xảy đến khi mà giờ tử nạn đang tới gần. Chúa Giêsu nhìn về thành Jerusalem, nơi đã giết hại các vị ngôn sứ được sai đến. Chúa Giêsu nói với cung giọng hiền từ của Thiên Chúa. Chúa nhìn vào dân Ngài, nhìn vào thành Jerusalem. Ngày hôm đó, Chúa đã khóc cho thành Jerusalem. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đứng trước thiên tai, đứng trước chiến tranh vì thờ thần tiền, trước cái chết của bao nhiêu người dân vô tội vì bom đạn của những kẻ thờ thần tiền, trước tất cả những điều ấy, hôm nay Chúa Cha khóc. Thậm chí hôm nay Ngài nói, ôi Jerusalem, Jerusalem ơi, hỡi những người con của ta, ngươi đang làm gì? Ngài cũng nói với những nạn nhân nghèo khổ, nói với những kẻ buôn bán vũ khí, với những kẻ buôn bán cuộc sống của người dân. Sẽ tốt cho chúng ta khi nghĩ rằng, Thiên Chúa là cha chúng ta, đã trở nên người phàm để có thể khóc, và cũng tốt cho chúng ta khi nghĩ rằng, Thiên Chúa là cha chúng ta, hôm nay đang khóc. Ngài khóc vì loài người không hiểu bình an mà Ngài đã trao tặng. Hòa bình của tình yêu thương. Tin Jerusalem. Đền thờ Chúa biến hình trên núi Tabor bị phạm thánh. Cách đây vài ngày, đền thờ Chúa biến hình trên núi Tabor đã bị phạm thánh. Đức cha Jacinto Bulos Macujo, giám quản tông tòa Jerusalem nhận định, sự cố nghiêm trọng này cho thấy một sự thiếu ý thức về thánh thiêng, về thần thánh. Điều luôn có ở miền đất này không chỉ là giữa các Kitô hữu, nhưng cả giữa người Do Thái và Hồi giáo. Đức Cha cho biết, Ngài đã đến nơi xảy ra sự việc và chứng kiến những thiệt hại thật sự gây cho Ngài nỗi đau buồn. Sự phạm thánh này xảy ra vào giữa đêm ngày 23 và 24 tháng 10, khi một số kẻ lạ mặt đột nhập vào nơi thánh. Những kẻ phá hoại đã lấy trộm chén thánh vì nghĩ là đồ quý, phá hoại các bức ảnh và lấy hòm tiền dâng cúng. Pho tượng Đức Mẹ bằng đồng ở trên nhà tạm cũng bị lấy, nhưng vì quá nặng nên chúng đã để lại. Những người tình nguyện đã tìm thấy pho tượng trong vườn và đã mang về đặt ở chỗ cũ. Mình Thánh Chúa bị ném trên nền nhà. Hiện nay, giả thiết chính được đặt ra là một vụ trộm vặt, không có liên quan đến các vụ bạo lực và tấn công do các nhóm tôn giáo trong quá khứ. Trong mấy năm gần đây, những người Do Thái cực đoan đã tấn công vào một số nơi thờ phượng của Công giáo, chính thống Hy Lạp và các đền thờ Hồi giáo. Đức cha Makuzo cho biết, cộng đoàn đã thực hành buổi cầu nguyện đơn sơ, đền tạ và thánh hiến nhà thờ. Đức cha cho biết, nghi thức đền tạ chính thức sẽ được tổ chức tuần tới. Điều này khẳng định lòng yêu mến của chúng tôi với nơi này, ý thức của chúng tôi về sự thánh thiêng và yêu mến với Đức Mẹ. Những ai có liên hệ với nơi này được mời tham dự, chắc chắn là cả người Hồi giáo. Thánh đường Chúa biến hình được xây trên núi Tabor ở Galilee, miền Bắc Israel, trên nơi mà theo truyền thống, Chúa Giêsu đã biến hình như được tường thuật trong các phúc âm Thánh Matthew, Marco và Luca. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta là nền tảng của đời sống tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày 28 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, từng chọn lựa, từng cử chỉ của Chúa Giêsu, ngay cả những giây phút cuối đời trên thập giá của Chúa, đều được ghi dấu bằng việc cầu nguyện. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm và đầy vất vả để có thể lựa chọn các môn đệ. Thánh Phaolô nói, đã tạng là chính Chúa Giêsu, nếu không có Chúa Giêsu đã không có giáo hội. Bài tin mừng theo Thánh Luca hôm nay ghi nhận thêm một khía cạnh khác, khía cạnh cầu nguyện. Chúa Giêsu lên núi và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sau khi cầu nguyện là hàng loạt những hoạt động khác. Nào là tiếp đón người dân, nào là việc chọn lựa các môn đệ, việc chữa lành, trừ quỷ. Đã tạng là Chúa Giêsu, vâng đúng thế, nhưng chính Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện, người cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội. Đã tạng của giáo hội là chính Chúa Giêsu, người cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, người chuyển cầu cho chúng ta cầu nguyện với người. Và chính người là đá tàng của chúng ta, đang cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, người cũng cầu nguyện như thế trong bữa tiệc ly. Trước khi làm phép lạ, Chúa cầu nguyện. Chúng ta tự nghĩ về việc Chúa làm cho anh Lazaro sống lại. Trước khi làm cho anh sống lại, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cầu nguyện. Trên thánh giá, người cầu nguyện, cuộc sống của người kết thúc bằng lời cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Đây chính là chốn nương náu cho chúng ta. Đây là đá tảng của chúng ta. Người là đá góc tường của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể nói rằng, tôi chắc chắn là Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Người chuyển cầu cho mỗi người chúng ta trước mặt Chúa Cha. Đây là nền tảng của giáo hội, nghĩa là Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài nhận định về buổi cầu nguyện đại kết tại Thụy Điển. Phần kết do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Vũ Văn An về nội dung buổi cầu nguyện đại kết tại Thụy Điển của Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng. Đức Thánh Cha Francisco tới Lund là để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách, chứ không hẳn là để viếng thăm một vụ người Công giáo Thụy Điển. Ngài cũng không đến thăm Thụy Điển, dù có gặp thủ tướng và hoàng gia nước này, nhưng không tại Stockholm là thủ đô, mà là tại Lund, nơi thành lập ra Liên minh Lutero Thế giới. Thứ đến, cả phía giáo hội Lutero lẫn giáo hội Công giáo đều chính thức gọi biến cố này là biến cố kỷ niệm, chứ không phải cử hành phong trào cải cách. Tài liệu làm căn bản cho biến cố này tựa là Từ tranh chấp tới hiệp thông, nói rõ, đây không phải là để cử hành cuộc chia rẽ giáo hội phương Tây. Không ai có tinh thần trách nhiệm thần học lại có thể cử hành sự chia rẽ của các Kitô hữu với nhau. Đức Hồng Y Kutschkoch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về cổ vũ hợp nhất Kitô giáo cũng cho hay, người ta không nên nói tới một năm thánh, nhưng nói tới một cuộc kỷ niệm phong trào cải cách, vì chúng ta không thể cử hành một tội lỗi, nghĩa là sự chia rẽ, mà đã là lễ kỷ niệm phong trào cải cách, thì nhắc đến công lao của họ cũng là chuyện bình thường. Ai lại nhắc tới các lỗi lầm của họ? Có chăng là lỗi lầm chung, không phải chỉ của thời 500 năm về trước, mà nhất là của thời tiếp sau và hiện nay. Chính những lỗi lầm này đã làm gia trọng các chia rẽ, vung chúng thành núi mà hiện nay khó có thể vượt qua, nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua. Không nhìn nhận lỗi lầm của nhau không thể có hòa giải. Có thể nói, đây vẫn là cuộc đối thoại còn đang tiếp diễn. Về khía cạnh trên, tháng 10 năm 2013, Đức Francisco đã nói với các người Công giáo và Lutero rằng, lễ kỷ niệm phải diễn ra trong tinh thần đối thoại và khiêm nhường. Ngài nói, người Công giáo và người Lutero có thể xin tha thứ vì các tai hại họ đã gây cho nhau, và vì các xúc phạm họ đã phạm trước mặt Thiên Chúa. Thứ ba, nói rằng phong trào cải cách chỉ có những điều tiêu cực đến độ ta không cần phải hối lỗi và cảm ơn họ, là sai với lịch sử và đi ngược lại tâm tư của giáo hội, ít nhất từ Công đồng Vatican thứ hai đến nay. Từ tranh chấp tới hiệp thông, nhắc tới các trọng điểm cho thấy, Luther vốn không có ý định thiết lập ra một giáo hội mới, mà chỉ ước mong một cuộc cải tổ sâu rộng và nhiều mặt mà thôi. Cuộc cải tổ này đã được Giáo hội Công giáo cẩn trọng xem xét và thực hiện qua việc triệu tập Công đồng Trento và nhất là Công đồng Vatican thứ hai. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng dạy rằng không thể trách cứ các Kitô hữu sinh ra trong các định chế giáo hội tách biệt khỏi Roma về tội chia rẽ. Năm 1983, nhân kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Luther, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã giảng tại một nhà thờ Lutero ở Roma. Dịp ấy, Ngài gọi Luther là một người có lòng đạo sâu sắc, luôn được thúc đẩy bởi việc khảo sát ơn cứu rỗi đời đời. Tại Erfurt năm 2011, Đức Benedicto thứ 16 cho hay, tâm điểm nền thần học của Luther là Kitô học. Với ông, Thiên Chúa chân thật và sống động không còn là một giả thuyết triết học nữa. Ngài cho biết, Thiên Chúa có một bộ mặt, và người đã lên tiếng với chúng ta. Người trở nên một người giữa chúng ta dưới tên Giê-xu Ki-tô, đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Suy tư của Luther, trọn nền linh đạo của ông, hoàn toàn quy Ki-tô. Điều gì cổ vũ chính nghĩa của Chúa Ki-tô, với Luther, đều là tiêu chuẩn giải thích dứt khoát đối với khoa giải thích sách thánh. Thật ra, từ năm 1939, Joseph Lotz, tác giả cuốn Phong trào cải cách tại Đức, đã cho rằng, trong chính ông, Luther đã vật lộn và ném bỏ thứ đạo công giáo không công giáo chút nào. Trong một tường trình dài 276 trang, tựa là Phong trào cải cách trong viễn ảnh đại kết của Ủy ban đại kết Hội đồng Giám mục Đức để kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách, Martin Luther được ca tụng như một chứng nhân tin mừng và là thầy dạy đức tin. Đức cha Farrell, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về cổ vũ hợp nhất Kitô giáo, rất đúng khi nhận định rằng, điều rõ ràng là Luther nói sự thật khi ông phản kháng nhiều lạm dụng trong giáo hội, những lạm dụng mà công đồng Trent thời đó đã cố gắng sửa chữa. Trong các cuộc đấu tranh và tranh chấp tiếp theo sau cuộc cải cách, hai bên trở nên cứng rắn trong việc bác bỏ nhau, đến nỗi ý niệm cho rằng Luther đúng trong một số vấn đề đã bị mất hút. Còn việc lễ kỷ niệm diễn ra tại Thụy Điển, thì như trên đã nói, Lund là nơi ra đời của Liên minh Lutero thế giới. Hơn nữa, Thụy Điển hiện là một quốc gia hầu như hoàn toàn theo phái Lutero, và là một nước không có truyền thống tranh chấp hệ phái một cách sắc nét. Ngoài ra, người Lutero Thụy Điển duy trì phần lớn truyền thống phụng vụ và lễ phục Tây Phương, và nhà thờ chính tòa Lund giữ lại được dáng dấp trung cổ của nó, nên cả người Công giáo lẫn người Lutero đều cảm thấy thoải mái ở đây. Nói tóm lại, khi tưởng niệm phong trào đại kết, ta nên trung thực và thực tiễn. Phong trào cải cách của thể phản quả có xét nát thế giới Kitô giáo Tây Phương và dẫn tới chiến tranh, ly giáo, chia rẽ, lạc giáo và tranh chấp. Nhưng ta cũng nên trung thực trong việc nhìn nhận phần lỗi của mình và xem xét các đóng góp của Luther cũng như của các giáo hội cải cách đối với thế giới Kitô giáo trong 500 năm qua. Mà đóng góp lớn nhất là việc canh tân giáo hội Công giáo, được biết dưới danh hiệu phản cải cách. Làn sóng vĩ đại canh tân và nhiệt thành truyền giáo của hai thế kỷ 16 và 17 chắc chắn có được là nhờ các chỉ trích giáo hội Công giáo của người thể phản. Việc kỷ niệm này, vì thế, là một dịp để ta nhìn thấy Thiên Chúa đã làm việc ra sao. Qua các thất bại, phá hoại và nổi loạn của con người, Người đã đem đến một vinh quang còn lớn lao hơn vinh quang trước đó. Và đây cũng là cơ hội để bước thêm nhiều bước tiến mới trên con đường thăm thẳm đầy gian khó của việc hợp nhất thân thể Chúa Kitô. Thiện nghĩ Nicolaus, một người Công giáo Thụy Điển và là chủ tịch miền Nam của giới trẻ Công giáo Thụy Điển, là người có cái nhìn bình thản và trung thực hơn cả. Anh bảo, người Công giáo chúng tôi dù sao cũng không cử hành phong trào cải cách. Dưới mắt tôi, nó là một trong những điều tệ hại nhất đã xảy ra cho lịch sử giáo hội Thụy Điển. Phần lớn nền văn hóa và lòng đạo đức đã biến mất khi Thụy Điển chạy theo chủ nghĩa Luther vào thế kỷ 19. Nhưng đây là lý do ta cần lưu ý tới nó vào lúc này, và ráng bắt các cây cầu giữa người Công giáo và người thể phản. Chúng ta đang đi tìm sự hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Vũ Văn An về nội dung buổi cầu nguyện đại kết tại Thụy Điển của Đức Thánh Cha Francisco, nhân kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển từ 31 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đòi hỏi hiện nay là rất nhiều người cảm thấy nhu cầu về cầu nguyện. Một số nhóm hay phong trào luôn xem việc cầu nguyện trong cộng đoàn hay cá nhân, là một yếu tố cần thiết. Một số người, nhất là giới trẻ, mong muốn học hỏi về cầu nguyện. Như các môn đệ ngày xưa, họ, và cả chúng ta nữa, cũng muốn lặp lại với Đức Giê-xu. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Tiếp tục đề tài, giờ, ngày và thời gian phụng vụ. Trong một học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ bàn về phụng vụ như trường dạy cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, việc cầu nguyện chung vừa là một yêu cầu, vừa là một bảo đảm cho đời sống Kitô hữu, như chính Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Tuy nhiên, không phải mọi việc cầu nguyện chung đều là phụng vụ. Các tín hữu cầu nguyện chung với nhau chưa phải là một hành vi phụng vụ. Nếu mở sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, ở số 1069, chúng ta sẽ đọc thấy rằng, thuật ngữ phụng vụ, theo gốc chữ, có nghĩa là công vụ, việc phục vụ nhân danh dân, cho dân. Trong truyền thống Kitô giáo, thuật ngữ này có nghĩa là dân Thiên Chúa dự phần vào công trình của Thiên Chúa. Qua phụng vụ, Đức Kitô Đấng cứu chuộc và thượng tế của chúng ta, tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta, trong hội thánh, với hội thánh, và nhờ hội thánh của người. Rõ ràng, phụng vụ là công trình của Thiên Chúa, và công trình của dân người. Nhưng, câu hỏi được đặt ra, đâu là công trình của Thiên Chúa, mà chúng ta được mời gọi tham gia vào? Hiến chế về phụng vụ thánh mang lại cho chúng ta hai câu trả lời. Thực vậy, ở đoạn số 5, hiến chế nói rằng, công trình của Thiên Chúa là những hoạt động của người trong lịch sử nhằm mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, với tột đỉnh trong cái chết và sự sống lại của Đức Giê-xu Kitô. Nhưng ở đoạn số 7, hiến chế này định nghĩa việc cử hành phụng vụ như công trình hoạt động của Chúa Kitô. Trong thực tế, hai ý nghĩa này liên kết mật thiết với nhau. Nếu chúng ta tự hỏi, ai cứu thế giới và con người? Thì câu trả lời duy nhất là, Đức Giê-xu thành Nazareth, là Chúa và là Đức Kitô, đã chịu đóng đinh và đã sống lại. Vậy mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô mang lại ơn cứu độ cho tôi, được hiện thực hóa ở đâu? Thưa là ở trong hoạt động của người qua giáo hội, trong phụng vụ, gồm có thánh lễ và các bí tích, các á bí tích và phụng vụ các giờ kinh. Do đó, phụng vụ là nơi ưu tiên để các tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa và với đấng mà người sai đến là Đức Giê-xu Kitô. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1153, cho biết, việc cử hành bí tích là cuộc gặp gỡ của con cái Thiên Chúa với Cha mình, trong Đức Kitô và Chúa Thánh Thần, và cuộc gặp gỡ này diễn ra như một cuộc đối thoại, qua các hành động và các lời nói. Vì thế, điều kiện đầu tiên để cử hành phụng vụ tốt đẹp là làm sao để việc cử hành này là cầu nguyện và đối thoại với Thiên Chúa, nhất là lắng nghe và đáp lại. Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, qua nhiều thế kỷ, giáo hội không ngừng xác định những hình thức cụ thể cho việc gặp gỡ với Thiên Chúa của mình, để hiện tại hóa giao ước mới và vĩnh cửu. Công đồng Vaticano thứ hai đã thực hiện điều này qua việc canh tân phụng vụ. Cử hành phụng vụ luôn vượt lên trên các việc đạo đức, Các việc này phải hài hòa với cử hành phụng vụ, phải xuất phát từ phụng vụ và dẫn mọi người đến với phụng vụ. Từ đó, dấu chỉ cho thấy một nhóm cầu nguyện hay một cộng đoàn có được nét quân bình là cộng đoàn hay nhóm ấy có sự liên kết với giám mục và các linh mục. Họ mong muốn đào sâu kinh thánh và giáo lý công giáo, khám phá hay tái khám phá phụng vụ như là một sự bảo đảm không thể thay thế cho việc cầu nguyện của mình. Người ta đã mất nhiều thời gian để tổ chức việc cầu nguyện chung trong các cuộc hội họp giữa các linh mục, tu sĩ hay các nhóm khác. Ngày nay, người ta hiểu rằng các giờ kinh phụng vụ cung cấp cho mọi người hình thức căn bản việc cầu nguyện của giáo hội. Thay vì phải cố tìm những bài đọc, bài hát, sao không cử hành các giờ kinh phụng vụ? Không có sự dẫn nhập nào vào đời sống cầu nguyện thâm sâu, tốt hơn là tham dự vào một số giờ kinh. Trong các giờ kinh này, mỗi người được nếm thử hương thơm của Thiên Chúa, được mời gọi thưởng thức và thấm nhuần của gặp gỡ, vừa đơn sơ vừa long trọng, là giao ước. Nếu không có điều kiện để tham dự toàn bộ, họ cũng được khuyến khích tham dự một phần, hay ít ra, các bài đọc của thánh lễ. Nhờ nối kết với phụng vụ của giáo hội, đời sống cầu nguyện và kết hợp với Thiên Chúa của các tín hữu sẽ được vững mạnh hơn. Tóm lại, phụng vụ là hành động của Thiên Chúa và hành động của con người. Trong đó, chính Thiên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, như Thánh Phaolô đã quả quyết. Chính Chúa ban cho chúng ta những lời thích hợp để hướng về người. Những lời mà chúng ta gặp trong các thánh vịnh, trong các đại kinh nguyện của phụng vụ và trong việc cử hành thánh lễ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói về phụng vụ như trường dạy cầu nguyện. Mục học hỏi phụng vụ kỳ này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2495, các tín hữu giáo dân nhìn nhận các phương tiện truyền thông như những công cụ tạo nên và tăng cường sự liên đới. Sự liên đới là kết quả của truyền thông chân thật, đúng đắn, cũng như sự trao đổi tự do các ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết và tôn trọng đối với người khác. Truyền thông đại chúng sẽ không thể thực hiện đầy đủ chức năng chính đáng của mình nếu chỉ nhằm xây dựng và duy trì những hệ thống kinh tế, nhằm phục vụ cho sự tham lam và thèm khát mà làm ngơ trước những nỗi đau khổ của con người sống trong một hoàn cảnh xã hội bất công. trong thời điểm mạng lưới thông tin chi phối sự phồn vinh và cả sự sống còn của con người, thì các cơ cấu và chính sách truyền thông cũng như sự phân phối kỹ thuật là những nhân tố giúp cho một số người trở nên giàu thông tin và đồng thời lại khiến cho một số người khác trở nên nghèo thông tin. Như thế, phương tiện truyền thông có nguy cơ góp phần tạo nên sự bất công và mất quân bình, là những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ được truyền thông bởi chính các phương tiện này. Kỹ thuật truyền thông và thông tin cùng với việc đào tạo cách sử dụng chúng phải nhắm tới mục đích là xóa bỏ những bất công và mất quân bình trong xã hội. Không chỉ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông mà cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông cũng phải thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình. Bổn phận thứ nhất của người sử dụng phương tiện truyền thông là nhận định và chọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. Lời cảnh báo của Thánh Phaolô vang lên mạnh mẽ và rõ ràng cho những ai đang hoạt động với những khả năng khác nhau trong lĩnh vực truyền thông xã hội như sau. Bởi vậy, hãy cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Ước gì không có lời độc địa nào thốt ra từ môi miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những gì tốt đẹp để xây dựng và giúp ích cho người nghe. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 25 đến câu 29. Phục vụ con người qua việc xây dựng cộng đồng nhân loại dựa trên nền tảng liên đới, công lý và tình yêu, cũng như phổ biến chân lý về cuộc sống con người và về sự hoàn tất sau cùng của cuộc sống ấy nơi Thiên Chúa, là trung tâm của tinh thần đạo đức trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo kinh nghiệm từ sách Sáng Thế, trong ánh sáng đức tin, truyền thông của con người có thể được coi như một hành trình từ tháp Ba-bên tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói đúng hơn như là sự dấn thân của cá nhân và xã hội, để vượt lên sự sụp đổ của truyền thông, mở đường cho con người đi vào quà tặng ngôn ngữ, đi vào sự truyền thông được phục hồi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần do Chúa Con gửi đến. Tiếp đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực kinh tế. Đối diện với những phức tạp của bối cảnh kinh tế ngày nay, huấn quyền của giáo hội muốn dùng các nguyên tắc của học thuyết xã hội để dẫn dắt các tín hữu giáo dân trong những hoạt động xã hội của họ. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn người tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, đã xác định rằng các giáo dân nhất thiết phải biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội và chấp nhận các nguyên tắc này trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nếu không biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội, trên hết là nguyên tắc lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh tế, thì phẩm chất của hoạt động kinh tế sẽ bị tổn thương. Sự dẫn thân của các Kitô hữu cũng sẽ được diễn tả thành một nỗ lực tư duy có tính văn hóa, mà mục tiêu là phân định những mô hình phát triển kinh tế và xã hội đương thời. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 41, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, giản lược chủ đề phát triển hoàn toàn vào vấn đề kỹ thuật sẽ tước đoạt nội dung đích thực của sự phát triển, một nội dung liên quan đến phẩm giá của các cá nhân và dân tộc. Các nhà kinh tế, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị phải ý thức được nhu cầu cấp bách là phải xem xét lại nền kinh tế, nghĩa là xét đến sự nghèo túng bi thảm về vật chất của hàng tỷ người. Mặt khác, cũng phải xét đến điều đã được đề cập trong thông điệp trên là các cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển chính đáng. Những yêu cầu hợp lý về năng suất kinh tế cần phải làm cho hài hòa hơn với những yêu cầu tham gia chính trị và công bằng xã hội. Thật vậy, sự liên đới phải là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị và xã hội, mà tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đang có khuynh hướng củng cố. Khi xem xét lại vấn đề này, người ta thấy các thực thể kinh tế được tổ chức tốt và đang mang lại hiệu quả. Các hiệp hội có nguồn cảm hứng Kitô giáo năng động trong lĩnh vực kinh tế, như các tổ chức công nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà kinh tế, vân vân, đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng ngàn lời ca, lời khen Đức Nữ Maria, xưa xứ thần truyền tin. Mẹ thụ thai người con cao cả, đây thánh tử Giêsu, con lòng mẹ gồm muốn cũng là đấng cứu độ trần gian, cứu loài người khỏi ánh quỷ ma. Nơi gian trần lầm than, đoàn con ngước mắt lên thiên nhãn, xin Đức Mẹ từ nhân dụ lòng thương đoàn con thế trần, ban xuống ngàn hồng ân cho mọi người đầy dư phúc lành, giúp thắng vượt gian nan giữa dòng đời luôn sống bình an.
Tháng Mân Côi kính mẹ dần khép, để lại trong lòng mỗi người niềm xác tín về thần lực Kinh Mân Côi, một gia sản quý giá của dòng Đa Minh trong suốt 800 năm lịch sử. Quả như Đức Giáo Hoàng Gioan 23 xác tín, Kinh Mân Côi như là cái ná của David, là khí cụ của niềm tin để có thể chống lại những Goliath trong những vấn nạn hiện đại. Lịch sử giáo hội đã chứng minh điều ấy. Cuộc đời của chân phước Bartolomeo Vicenda cũng đã nói lên điều ấy. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Bartolomeo Vicenda. Xin Ngài cho chúng ta trở thành hiệp sĩ của Đức Maria Vinh Quang qua từng chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày. Chân phước Bartolomeo chào đời tại Vicenda trong một gia đình danh giá thuộc dòng họ bá tước Braganda. Không ai biết chắc ngày sinh của Ngài. Các sử gia đoán rằng Ngài sinh vào khoảng năm 1200. Ngài có một vận may, đó là được sống cùng với Thánh Đa Minh, được Thánh Đa Minh chăm sóc như một người con, được thấm nhuần tinh thần Đa Minh qua những bài giảng của Ngài. Là một trong số các môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh, chân phước Bartolomeo nổi bật về nhiều phương diện, giảng thuyết đại tài, là tôn sư thánh điện, là giám mục hết mình vì đoàn chiên và là đặc sứ của tòa thánh. Ngài nhiệt thành không mệt mỏi để dẹp bỏ những tư tưởng bất hòa, những mâu thuẫn cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Ngài dấn thân trong việc xây dựng nên một ngôi đền tâm linh cao quý để đưa những người tội lỗi và những người ly giáo trở về với Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Công việc hòa giải và liên kết đã chi phối cuộc đời của Ngài. Ngài nhận thấy rằng cần có một biện pháp lâu dài để kiểm soát những bất hòa đáng tiếc vốn đang tiếp tục làm xáo trộn sự an bình chung. Do đó, Ngài thiết lập một hội có tên là Các Hiệp Sĩ của Đức Maria Vinh Quang. Mục tiêu của hiệp hội này là gìn giữ hoặc khôi phục sự thanh bình giữa dân chúng. Các thành viên của hiệp hội mang sứ điệp hòa giải đi khắp nơi. Họ tận dụng tất cả các phương tiện mà Đức Bác Ái Kitô giáo có thể gợi lên để chấm dứt các mối bất hòa, tranh chấp và thù hận. Sức mạnh của hiệp hội đã làm cho cuộc nội chiến tại Ý chấm dứt, đem lại an bình. Chẳng bao lâu sau, hiệp hội được tòa thánh đã tán thành và châu phê. Cuộc đời của chân phước Bartolomeo qua đi, nhưng dấu ấn an bình Ngài đã để lại cho lịch sử giáo hội còn mãi. Chúng ta có thể tin rằng các hiệp sĩ của Đức Maria Vinh Quang do Ngài thiết lập không thể lên đường mà lại bỏ qua phương tiện hữu hiệu là phương dược thần kỳ có sức mạnh vạn năng của Kinh Mân Côi. Chắc hẳn các hiệp sĩ cũng cảm nghiệm như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 và tin chắc chắn một điều: nếu đọc Kinh Mân Côi một cách thành kính, sẽ có lợi không những cho cá nhân mà thôi mà còn cho cả thế giới. Xác tín điều này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã quả quyết: trong mọi gia đình, mọi quốc gia, nếu Kinh Mân Côi của Đức Maria vẫn còn được tôn kính, người ta không còn phải lo lắng về việc mất đức tin do thờ ơ và lầm lỗi, và dĩ nhiên hòa bình sẽ lan tràn. Tháng Mân Côi khép lại: ước gì lời Kinh Mân Côi yêu thương sẽ dắt dìu chúng ta luôn mãi. Ước gì mỗi chúng ta sẽ trở thành hiệp sĩ của Đức Maria để đem an bình cho nhau và để Mẹ giúp chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Ước gì lời Kinh Mân Côi giúp chúng ta hội nhập vào trong lịch sử hàng ngày để biết đón nhận những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta. Lạy Chúa, khi cuộc đời con ngập tràn niềm vui, xin cho con biết kết hợp với Chúa trong các mầu nhiệm mùa vui, để con sẵn sàng chia sẻ niềm vui cho anh chị em xung quanh. Khi cuộc đời con bình an, xin cho con mạnh dạn lên đường làm sáng danh Chúa như hình ảnh Chúa trong các mầu nhiệm sự sáng mà con chiêm ngắm đây. Khi cuộc đời con đau khổ, xin cho con biết kết hiệp với Chúa trong các mầu nhiệm sự thương, để con mạnh mẽ bước đi cùng với Chúa cho đến cuối cuộc hành trình. Xin cho con hy vọng vào một cuộc sống vĩnh hằng mai sau, qua việc con kết hiệp với Chúa trong các mầu nhiệm mùa mừng. Amen.
Xin thương tình mẹ ơi, thuyền con giữa thế gian chơi vơi, mưu ân thần mọi nơi, hằng bùa vây ngày đêm không rời. Bao sóng ngầm sinh sôi trong biển đời làm con giã rời. Xin dắt dìu mẹ ơi, giúp trọn đời theo Chúa mà thôi. Kinh mừng Maria. chỉ con cần ai đã giáng sinh để cứu muôn dân. Tin mừng Maria, 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 tin mừng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.